Gấu con Johnny. Một La Mã. Johnny là một chú gấu con ngộ nghĩnh sống cùng với mẹ ở vườn quốc gia Yellowstone. Gấu mẹ có tên là Gắt Gỏng. Chúng sống ở khu rừng kế bên khách sạn cùng với những con gấu khác. Theo lệnh của người quản lý khách sạn, tất cả thức ăn thừa ở nhà bếp đều được mang ra bãi đất trống bên kia rừng, nơi bầy gấu ngày nào cũng được chiêu đãi trong suốt cả mùa hè. Kể từ ngày vườn Yellowstone thành khu rừng cấm dành cho lũ thú rừng, nơi chúng hưởng hoàn toàn quyền bất khả xâm phạm, thì số lượng gấu ở đó hàng năm cứ tăng thêm mãi. Những món quà hòa bình của con người chẳng hề bị xem thường, và nhiều con gấu đã trở nên quá quen thân với người phục vụ khách sạn đến mức chúng được tặng cho biệt hiệu căn cứ theo hình dáng bề ngoài hoặc tính nết của chúng. Một con gấu đen, gầy và chân dài nghêu được kêu là Jim Com. Một con gấu đen khác có tên là Nồi Súp Dê vì nó đen như bị hun khói. Mập Ú là tên một con gấu lười biếng, béo núng nính, lúc nào cũng tìm cách vừa nằm vừa ăn. Hai con gấu nhóc mới lớn lông xù, luôn luôn đi về có nhau, được đặt tên là sinh đôi. Nhưng Gắt Gỏng và Johnny bé nhỏ được mọi người biết đến nhiều hơn cả. Gắt Gỏng to lớn nhất trong đám gấu đen, còn Johnny, đứa con trai của nó thì chán ngấy và không thể chịu đựng nổi, bởi vì không lúc nào nó ngừng cằn nhằn và than vãn. Có lẽ mọi sự đều do một căn bệnh nào đó gây ra, bởi vì cũng giống như mọi đứa trẻ khỏe mạnh, chẳng có con gấu con khỏe mạnh nào lại cứ rên rỉ suốt ngày như vậy. Và quả thực là Johnny cũng giống như một đứa trẻ bệnh tật. Hình như nó thường xuyên đau bụng, và tôi cho rằng nó có bệnh là lẽ đương nhiên, bởi vì tôi thấy nó đã ngốn cả một mớ hổ lốn ghê tởm như thế nào trên đống rác. Nó thản nhiên thử ăn tất cả những gì bắt gặp. Còn gấu mẹ đáng lẽ phải cấm đoán thì mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Johnny chỉ còn có ba chân lành lặn với một bộ lông sáng trơ trụi và đôi tai cùng cái bụng to quá cỡ. Tuy nhiên gấu mẹ yêu con thắm thiết. Có lẽ nó tin chắc rằng thằng con rất bảnh trai, và dĩ nhiên là nó hoàn toàn nuông chiều con. Các gỏng sẵn sàng vì con chịu đựng mọi khổ cực khó chịu, còn thằng con thì luôn cảm thấy khoái trá khi có cớ khiến cho mẹ phải lo lắng. Gã Johnny bệnh tật, còi cọc không đến nỗi ngu xuẩn lắm và biết ép mẹ làm tất cả những điều nó muốn. Hai La Mã. Tôi được biết Johnny vào mùa hè năm 1897, lúc đến thăm vườn quốc gia Yellowstone để quan sát lũ thú rừng trong điều kiện tự nhiên. Người ta kể cho tôi nghe là có thể gặp lũ gấu bất kỳ lúc nào ở cánh rừng gần khách sạn suối Phun. Tôi không tin những câu chuyện đó lắm, cho mãi đến lúc chính bản thân chạm trán với một con gấu cái lông đen to lớn đi với hai chú gấu con ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa khách sạn. Chỉ sau 5 phút đến khách sạn, tôi đứng sững lại và phát hoảng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ đó. Lũ gấu cũng dừng bước và đứng trên hai chân sau mà đưa mắt nhìn tôi. Sau đó con gấu cái phát ra một thứ tiếng gì kỳ cục giống như tiếng ho, khục khục, và nhìn lên cây thông gần đấy. Lũ gấu con dường như hiểu ý mẹ muốn nói gì, vì chúng chạy ngay đến bên cái cây và trèo như hai con khỉ con. Khi đã cảm thấy ở ngoài vòng nguy hiểm rồi, thì chúng ngồi xuống cành cây ở trên cao, y như lũ trẻ con trai, một chân giữ chặt lấy thân cây và đu đưa mấy cái chân đen thui bé xíu. Gấu mẹ vẫn còn đứng trên hai chân sau chậm rãi tiến lại gần tôi. Và tôi đã bắt đầu thấy không mấy thoải mái khi con quỷ lông xù cao đến hơn 2 mét ấy đến gần. Nó dĩ nhiên chưa bao giờ từng biết sức mạnh huyền bí của ánh mắt con người. Tôi không có đến một cây gậy để tự vệ. Và lúc con gấu cái khẽ gầm gừ, tôi đã bắt đầu tính đến chuyện bỏ chạy. Mặc dù người ta đã khẳng định với tôi rằng lũ gấu ở đây không bao giờ tấn công người. Nhưng con gấu cái lại dừng bước. Nó đứng cách tôi chừng 30 bước, tiếp tục ngó tôi hệt như đang phân vân. Dường như nó đang ngẫm nghĩ. Người này có lẽ không có ác ý với lũ con mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nó quay nhìn hai đứa con và phát ra một thứ tiếng khó hiểu, rầu rĩ, tựa hồ như "er, er". Và thế là lũ gấu con tụt luôn từ trên cây xuống, hệt một lũ trẻ dễ bảo khi nghe thấy mệnh lệnh chúng cử động không có vẻ gì là vụng về của loài gấu cả. Chúng truyền nhẹ nhàng và khéo léo từ cành nọ sang cành kia xuống đến đất. Và cả ba con gấu cùng bỏ đi vào rừng. Tôi rất thích những con gấu con dễ bảo đó. Gấu mẹ vừa ra lệnh cho chúng điều gì đó là chúng liền tuân theo vô điều kiện ngay. Nhưng tôi còn biết thêm rằng, nếu như chúng thử không vâng lời, thì mẹ chúng sẽ phết vào mông chúng không chút xót thương. Như vậy là vừa chân ướt chân ráo đến nơi một cái, tôi đã may mắn được chứng kiến cuộc sinh hoạt gia đình của loài gấu. Thật là tôi đã không hoài công đến đây, ngay cả giả dụ chỉ được thấy có bấy nhiêu điều mà thôi. Nhưng bạn bè tôi ở khách sạn bảo rằng tôi chưa đến chỗ quan sát tốt hơn. Họ khuyên tôi nên đi thêm 1/4 dặm nữa đến đống rác trong rừng. Đó là chỗ, theo lời họ nói, mà tôi có thể thỏa sức ngắm nghía lũ gấu. Cứ như chuyện ấy có thể làm được dễ dàng. Hôm sau mới sớm tinh mơ, tôi đã lên đường đến nhà ăn của gấu nằm giữa một cánh rừng thông và nấp vào mấy bụi cây mọc gần nhất. Tôi chẳng phải đợi lâu la gì. Một con gấu đen to lớn từ trong rừng bước ra. Vừa đến bên đống rác, nó đã bắt đầu bới và chén các mẩu thức ăn thừa. Nó luôn luôn cảnh giác đề phòng, ngồi trên hai chân sau và ngó nghiêng khi nghe thấy bất cứ tiếng xào xạc nào, hoặc là chạy tránh xa ra vài bước như sợ hãi điều gì. Cuối cùng, lúc có một con gấu khác xuất hiện, thì nó dựng hai tay lên và chạy thục mạng vào rừng thông. Con gấu thứ hai có vẻ sợ sệt như thế và bỏ chạy ngay tức khắc, khi tôi hơi động đậy trong bụi, để gắng theo dõi nó được rõ hơn. Lúc đầu chính bản thân tôi cũng thấy hồi hộp, bởi lẽ trong vườn Yellowstone tuyệt đối cấm không được mang theo vũ khí. Nhưng hành vi len lén của hai con gấu khiến tôi yên tâm. Tôi hau háu nhìn những con thú lông dày to lớn ấy mà quan sát cuộc sống gia đình của chúng. Tuy nhiên tôi nhận ra ngay là địa điểm quan sát tôi đã chọn không được tốt lắm, bởi vì nó nằm cách đống rác đến 70 bước chân. Nhưng ở gần hơn nữa thì chẳng có một bụi cây nào để có thể giấu mình được cả. Tôi bèn làm theo cách duy nhất còn lại là đến bên đống rác và đào tại đó một cái hốc vừa đủ để trốn vào đó, mà ngồi cả ngày giữa đám cọng bắp cải, vỏ khoai tây, hộp sắt đựng bột cà chua và những miếng thịt thừa thiêu thối. Lũ ruồi nhặng thích vị trí ấy hơn tôi nhiều. Nói đúng ra thì hương vị nơi bếp ăn của gấu khó ngửi đến mức khi tôi trở về khách sạn buổi chiều, người ta chỉ cho tôi vào với điều kiện tôi phải thay quần áo ở trong rừng. Ngồi ở đống rác quả không dễ dàng, nhưng bù vào đấy có thể nói là ngày hôm đó tôi đã thực sự trông thấy loài gấu. Giá như tôi đếm từng con một tới đống rác gấu, thì có thể đã có hơn 40 con. Nhưng dĩ nhiên không phải đúng như vậy, bởi vì lũ gấu bỏ đi rồi lại quay trở lại. Tuy thế tôi tin chắc ở đó có không dưới 30 con gấu, bởi vì chính tôi đã trông thấy đồng thời một số lượng gấu như thế. Bởi lẽ ngày hôm ấy tôi cũng không lúc nào rời quyển album và cuốn sổ ghi chép đánh dấu từng con gấu mỗi khi chúng lại xuất hiện lần nữa. Và chẳng mấy chốc tôi đã biết cách phân biệt chúng với nhau. Nhiều người không có óc quan sát thường cho rằng tất cả những con vật cùng một loài đều giống hệt nhau. Nhưng sự thật thì chúng cũng khác biệt nhau như loài người chúng ta vậy. Nếu không thế thì làm sao những con vật lớn tuổi nhận biết được nhau và con cái nhận ra được cha mẹ chúng? Mỗi con gấu đến ăn đều có đặc điểm riêng của nó. Trong chúng không có hai con nào hoàn toàn như nhau về vẻ ngoài cũng như về tính nết. Tôi còn phát hiện ra thêm một điều kỳ lạ nữa. Trong khi tôi dễ dàng nhận ra tiếng chim gõ kiến mổ túc túc cách xa 100 bước trong rừng, tiếng chim sơn tước hát líu lo, tiếng kêu của chim rẽ cùi xanh, thậm chí nghe thấy cả tiếng con sóc len lỏi qua đám lá. Nhưng tôi lại chẳng thể nhận được một tiếng động nhỏ nào khi loài gấu đến gần. Những bàn chân to tướng mềm mại của chúng bước nhẹ nhàng đến nỗi không làm gãy một cành cây nào, không lay động một cái lá nhỏ nào. Nghệ thuật đi không một tiếng động trong rừng của chúng cao siêu như thế đó. Ba La Mã. Cả buổi sáng lũ gấu đến rồi đi mà không hề phát hiện ra tôi. Nếu không kể một hai vụ cãi lộn nhỏ thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng đến gần 3 giờ chiều đã có vài cảnh sinh động. Lúc ấy trên đống rác có 4 con gấu to lớn đang bận rộn ăn bữa trưa. Ở ngay giữa là mập ú nằm duỗi dài thẳng cẳng, có vẻ ưa chuộng hòa bình và tràn trề hạnh phúc. Đôi lúc nó thở hồng hộc, và như để khỏi phải cử động một cách không cần thiết, nó thè dài lưỡi ra như một con rắn đỏ lòm mà ra sức liếm những mẩu thức ăn ngon lành đáng lẽ có thể dễ dàng với tay tới được. Sau lưng nó là Jim Combe, đang nghiên cứu môn giải phẫu học thời cổ đại. Nó còn chưa biết tôm hùm là gì, cho nên đã quyết định chén một con cho biết. Hai con gấu khác đang lau chùi một cách cực kỳ khéo léo một vỏ hộp hoa quả. Con gấu giữ bàn chân chắc nịch vào hộp sắt tây và đưa cái lưỡi dài qua lại bên trong miệng hộp hẹp vành, thận trọng tránh thành gờ hộp sắt và liếm hết những gì có bên trong. Khung cảnh hấp dẫn đó diễn ra lâu đến nỗi tôi kịp phát họa xong trước khi nó bị bất ngờ cắt ngang. Thoạt đầu tầm mắt tôi thu nhận được có cái gì động đậy trên đỉnh dốc, nơi lũ gấu vẫn thường xuất hiện từ đó. Sau đấy tôi thấy một con gấu cái cùng một chú gấu nhóc bước ra khỏi rừng. Đó là Gắt Gỏng và Johnny Bé Bỏng. Con gấu cái già bò xuống theo sườn dốc. Johnny chạy lon ton bên cạnh mẹ, vẫn tỉ tê và than vãn như thường lệ. Còn gấu mẹ thì không rời mắt khỏi nó, y như con gà mái, trông nom chú gà con duy nhất của mình. Đến cách đống rác chừng 30 bước, Gắt Gỏng quay sang con và chắc chắn nó nói một điều gần giống như thế này. Johnny, con bé bỏng của mẹ, tốt hơn hết con hãy đợi ở đây, để mẹ đến đó đuổi lũ kia đi cái đã. Johnny khôn ngoan đứng lại, nhưng nó muốn biết cái gì sẽ xảy ra, cho nên nó đứng trên hai chân sau, trố mắt nhìn và giỏng tay lên. Gắt Gỏng đến bên đống rác, đường hoàng bước từng bước một và gầm gừ cảnh cáo. Thế nhưng 4 con gấu mãi ăn quá nên không để ý gì đến nó cả. Nếu có thêm một con gấu nữa đến dự tiệc cùng với chúng thì có thiệt hại gì đâu cơ chứ. Lúc ấy Gắt Gỏng đã đến gần sát bên chúng và tuôn ra một tràng âm thanh vang động tựa như ho và lao vào tấn công. Thật là lố bịch, nhưng lũ gấu thậm chí không mảy may có ý kháng cự lại. Chúng vừa thoáng nhìn thấy ai tấn công chúng là tất cả đều lao vút ngay vào rừng. Jim Combe chuồn rất nhanh. Hai con khác cũng không dám chậm chân. Nhưng mập ú bất hạnh cử động quá chậm chạp, nó cứ vừa thở hổn hển vừa lạch bà lạch bạch đúng phong cách một anh chàng béo. Không may nữa là nó lại sơ ý đi về phía Johnny. Các gỏng chỉ nhảy vài bước đã tóm được cổ nó và tặng cho nó mấy cú phát ra trò vào mông. Mấy cái tát dù không giúp nó chạy nhanh hơn lên, nhưng cũng buộc nó phải rống lên và đuổi hướng đi. Chỉ như thế mới cứu nó khỏi bị trừng phạt. Bây giờ gắt gỏng độc quyền chiếm giữ cả đống rác. Nó bèn quay sang phía thằng con cất tiếng gọi rền rĩ đã quen thuộc với tôi. Air. Để đáp lại, Johnny hân hoan tập tễnh trên ba chân lành lặn, nhanh hết khả năng cho phép. Nó cùng với mẹ lao vào ăn ngốn ngấu đến độ thậm chí hết cả rên rỉ. Rõ ràng nó đã từng đến đống rác này rồi, bởi vì nó rất thông thạo các hộp sắt tây và hộp giấy. Hộp đựng tôm hùm không quyến rũ nổi nó nếu như nó có thể tìm được lọ đựng mứt. Một vài cái hộp sắt tây gây cho nó nhiều bực bội vì nó quá tham ăn và vụng về trong việc tránh gờ hộp sắt. Một hộp đựng trái cây đầy cám dỗ có miệng rộng đến mức nó đút luôn cả đầu vào trong và tận hưởng lạc thú đến vài phút bằng cách liếm hết cả những chỗ ngóc ngách nhất. Nhưng nó không sao rút đầu ra được và lâm vào thế bị cầm tù. Johnny liền bắt đầu cào cấu cái hộp và rống lên như bất kỳ đứa trẻ nào khác ở vào địa vị nó, khiến cho mẹ nó phải lo lắng cuống cuồng lên trong khi không tài nào giúp được con cả. Rốt cuộc nó cũng rút được đầu ra và đã đập cái hộp đến bẹp dúm lại mới thôi. Một cái hộp sắt tây to tướng khác đựng nước mứt hoàn toàn đền bù lại cho nó. Hộp đó có lẽ có nắp đậy cho nên miệng hộp thật trơn tru nhẵn nhụi. Chỉ phiền một nỗi đầu Johnny không chui lọt qua miệng hộp. Và dù cho nó có thè dài lưỡi ra đến thế nào đi nữa, thì cũng vẫn không sao với tới được kho báu chứa trong đó. Tuy vậy, Johnny nhanh chóng tìm ra lối thoát khỏi tình thế đó. Nó đút bàn tay đen xì bé xíu vào rồi quệt khắp thành hộp, sau đó rút tay ra và liếm sạch nhẵn. Trong lúc còn đang liếm láp bàn tay thứ nhất, thì nó đã khua khoắng bàn tay khác bên trong hộp rồi. Và cứ lặp đi lặp lại thao tác đó cho đến tận lúc phía trong hộp sạch bóng như vừa mới xuất xưởng vậy. Tiếp đó nó quan tâm đến một cái bẫy chuột bị gãy. Nó dùng chân trước giữ chặt lấy cái bẫy mà nghiên cứu. Từ bẫy tỏa ra mùi pho mát rất quyến rũ. Tuy nhiên cái vật lạ mắt ấy ăn miếng trả miếng ngay tức khắc cú đập tay của nó. Và chật vật lắm nó mới không kêu cứu. Và như vậy là đã biểu lộ sự tự chủ khác thường trong trường hợp này. Nó xem xét kỹ lưỡng, nghiêng bên nọ ngó bên kia và đầu mõm dài thượt như cái ống điếu, rồi cũng trừng phạt chiếc bẫy chuột như cái hộp sắt tây đựng trái cây cứng đầu lúc nãy. Sự cần mẫn lần này của Johnny được đền bù xứng đáng. Nó tìm thấy mẫu pho mát ở tận trong tim của tên tội phạm. Johnny có lẽ chưa bị ngộ độc bao giờ. Sau khi nó đã liếm hết tất cả các hộp sắt tây đựng mứt và trái cây, nó rộng lòng quan tâm đến các hộp giấy đựng cá sardin và tôm hùm, và thậm chí không ghê tởm gì món đồ hộp dành cho lính. Bụng nó trương phình như quả bóng, còn hai bàn tay do liếm láp liên tục cho nên da mỏng ra và bóng loáng, cứ như được đeo găng tay lụa đen vậy. Bốn La Mã. Tôi chợt nghĩ vị trí của tôi có thể rất nguy hiểm, bởi vì lọt vào mắt con gấu độc thân là một chuyện. Còn để cho con gấu mẹ cáu kỉnh chú ý tới do làm kinh động đứa con nó thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Giả sử, bất giác tôi nghĩ, thằng nhóc Johnny mò đến đầu này đống rác và tìm thấy tôi trong cái hốc của mình nhỉ? Nó sẽ làm ầm ĩ lên, còn mẹ nó tất nhiên sẽ đổ diệt cho là tôi tấn công con nó, chẳng để tôi có cơ hội thanh minh, và nó sẽ quên hết mọi phép lịch sự đã được ban hành ở vườn quốc gia này. Lúc ấy tình hình có thể sẽ chuyển hướng rất đáng buồn. May sao tất cả hộp đựng mứt đều tập trung ở đầu đống rác bên kia. Johnny đứng lì bên mấy cái hộp và gắt gỏng không rời nó một bước nào. Johnny vừa phát hiện thấy mẹ vớ được một cái hộp sắt béo bở là đã khóc lóc chạy đến đòi về phần mình. Nhưng bất giác nó đưa mắt về phía đỉnh đồi. Vật nó nhìn thấy ở đó khiến cho nó chuyển ngay sang tư thế ngồi trên hai chân sau mà bắt đầu dặn hắn một cách lo ngại. Cóp, 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 cóp. Gấu mẹ quay phát lại nhìn về phía đó. Tôi cũng hướng tầm mắt theo hướng đó và... Ôi khủng khiếp quá, tôi đã trông thấy một con gấu xám đồ sộ. Nó đúng là một tên khổng lồ thực thụ, giống một cỗ xe ngựa to đùng bọc da và đang di động giữa đám cây cối. Johnny bắt đầu rên rỉ và nấp sau lưng mẹ. Các gỏng gầm gào trong cổ họng và lông trên họng và lông trên lưng nó dựng ngược hết lên. Thú thật là tóc tôi cũng dựng ngược cả lên, nhưng tôi cố không dám nhúc nhích. Gấu xám sải những bước dài đến gần. Đôi vai rộng và bộ lông ánh bạc của nó nhấp nhô theo mỗi bước chân khiến cho người ta thấy hoảng sợ trước sức mạnh của nó. Johnny bắt đầu ngoạc mồm to hơn. Tôi hoàn toàn thông cảm với nó, nhưng phải cố giữ im lặng vì một lý do quá dễ hiểu. Gắt gỏng chần chừ một chút rồi quay sang chú gấu con đang khóc, mũi giải của mình và an ủi vài lời mà tôi nghe như tiếng ho ngắt quãng. Khục, khục, khục. Tôi suy ra điều nó vừa nói có nghĩa là con trai bé bỏng của mẹ, con hãy trèo lên cái cây đằng kia và đợi mẹ tống cổ thằng mất dạy ấy đi ra nhé. Bất luận thế nào thì Johnny cũng đã hành động đúng y như thế và mẹ nó cũng có ý muốn như vậy. Nhưng Johnny không hoàn toàn tránh khỏi sự cám dỗ được tiêu khiển chút đỉnh. Nó muốn tận mắt xem những sự việc sẽ xảy ra và không thích nấp kín vào đám cành thông rậm rạp, mà cố sao vừa tránh được nguy hiểm lại vừa có thể quan sát được. Nó leo lên một cành cao nhất trông nổi rõ mồn một trên nền trời, rồi cứ loay hoay và ré lên the thé vì hồi hộp. Cành cây quá mảnh dẻ oằng xuống dưới sức nặng của nó và cứ nghiêng bên nọ ngã bên kia mỗi khi nó động đậy, khiến tôi đã nghĩ là chỉ một tích tắc nữa thôi, ắt cành cây sẽ gãy. Nếu như cành cây gãy mà Johnny rơi xuống phía tôi đứng, thì mẹ nó chắc sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi. Nhưng may mắn thay, cành cây ấy hóa ra vững chắc hơn tôi tưởng. Còn Johnny thì lại quá thông thạo với những bài tập như thế, cho nên cũng chẳng làm gãy cành mà cũng chẳng tuột tay rơi xuống được. Trong lúc đó gắt gỏng tiến ra nghênh đón gấu xám. Người vươn thẳng hết cỡ, lông dựng ngược lên, hàm răng nghiến ken két. Cứ như tôi trông thấy thì gấu xám không thèm để ý đến ả mà tiến thẳng đến đống rác, như tuồng chỉ có mỗi một mình nó mà thôi. Nhưng nó vừa đi ngang qua gác gỏng thì ả đã rống lên, lao vào nó và giơ thẳng tay giáng cho nó một cái tát. Tuy bị bất ngờ, nó vẫn kịp thời vung tay trái đánh trả và quật ngã lộn tùng phèo như bao cỏ khô. Gác gỏng không vì thế mà tự kiềm chế lại. Ả còn nổi giận dữ dội hơn nữa, bùng ngay dậy và lại lao vào gấu xám. Chúng quấn vào nhau và lăn tròn trên mặt đất, thở phì phì gầm gừ giận dữ và làm tung bụi mù mịt. Nhưng xuyên qua tiếng đánh lộn om sòm đó, tôi vẫn nghe thấy rất rõ tiếng Johnny la thét ầm ĩ từ đỉnh ngọn cây thông. Và rõ ràng là nó đang cổ vũ mẹ nhanh chóng thanh toán cho xong đối phương. Tôi không hiểu tại sao gấu xám lại không phanh thây ả gấu cái ra. Trong vài phút tôi không nhìn thấy gì khác ngoài bụi và bóng thấp thoáng hai đối thủ đang vật lộn. rồi sau đó chúng bỗng rời nhau ra cứ như theo sự thỏa thuận của cả hai bên ấy. Có lẽ đó là luật lệ giao đấu của họ nhà gấu chăng? Và chúng đứng im, ngó nhau chừng chừng. Lúc này gác gỏng xem vẻ đã mệt nhoài ra rồi. Gấu xám có ý sẵn sàng ngưng chiến ngay ở đó. Nó hoàn toàn không muốn tiếp tục đánh nhau và lại càng không muốn để ý đến Johnny. Nó chỉ muốn duy nhất một điều là được yên ổn ăn bữa trưa. Nhưng không, đúng lúc nó cất bước về phía đống rác, mà theo như gắt gỏng thì có nghĩa là đi đến chỗ đứa con của ả. Ả gấu cái lại tiếp tục tấn công. Nhưng bây giờ gấu xám đã đề phòng trước. Chỉ một đòn thôi nó đã quật ngã con gấu cái và lẳng ra tận chỗ gốc cây cổ thụ bị nhổ bật cả rễ. Sự việc ấy cuối cùng rồi cũng giúp cho gấu cái sáng mắt ra. Sức mạnh của đòn đánh trả và cái tiếp nhận của đám rễ cây cứng ngắc đâm ra tua tủa đã tước đoạt hoàn toàn tính ham đánh nhau của ả. Chẳng hiểu bằng cách nào nó cũng đứng dậy được và tìm cách lẩn mất. Tuy nhiên bây giờ thì chính gấu xám nổi trận lôi đình, và nó bắt đầu đuổi ả gấu cái chạy vòng quanh gốc cây, cốt để dạy cho ả ta một bài học ra trò. Cắt gỏng nhanh chân hơn và kịp tránh né, giữ sao cho gốc cây luôn luôn chắn ngang nó và đối phương. Johnny vẫn còn ngồi trên cây, không ngừng tỏ ra hết sức quan tâm đến diễn biến của sự việc. Cuối cùng gấu xám biết chắc là cứ như thế thì không thể nào tóm được con gấu cái. Nó bèn đứng lại trên hai chân sau, dường như suy tính mưu kế mới nào đó. Gác gỏng lợi dụng lúc ngưng chiến nhảy ra xa gốc cây và kịp leo lên cái cây có Johnny đang ngồi trên. Con gấu con tụt xuống thấp hơn một chút, có lẽ để đón mẹ hoặc để cho cái cây không bị oằn xuống dưới sức nặng của cả hai mẹ con nó. Tôi chụp ảnh được cảnh tượng thú vị đó xong, bèn quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được một cảnh từ khoảng cách gần hơn nữa. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó tôi nhảy ra khỏi hố đào của mình và chạy ngay đến bên gốc cái cây có hai con gấu đó. Nhưng việc chuyển chỗ là sai lầm, vì những tán lá xum xuê bên dưới hoàn toàn che khuất hai con thú ngồi trên ngọn cây khỏi tầm mắt tôi. Tôi dựa vào thân cây, ngước mắt nhìn lên trên và chờ đợi cơ hội bấm máy ảnh. Bỗng dưng gác gỏng bắt đầu tụt xuống, nghiến răng ken két và hầm hừ đe dọa. Tôi còn đang đứng do dự, thì phía sau có tiếng một người nào đó vang lên. Ôi, ngài coi chừng đấy, con gấu cái già sẽ xông vào ngài mất. Tôi quay lại và thấy một người chăn bò trẻ tuổi. Anh ta phi ngựa qua đúng lúc các sự kiện diễn ra đầy đủ nhất. Anh bạn biết những con gấu này không? Tôi hỏi khi anh ta đến gần hơn. Còn phải nói, anh ta trả lời. Con gấu trên cao kia là Johnny, còn con gấu cái là mẹ nó tên gọi gắt gỏng. Con gấu cái này lúc nào cũng có thể tấn công đấy. Mà nếu như con Johnny đã rống lên thế rồi, thì đừng hòng trông đợi xảy ra điều gì tốt lành. Tôi muốn chụp được tấm hình lúc nó tụt xuống. Vì vậy, anh chàng chăn bò nói, tôi sẽ ở lại với ngài trên lưng ngựa, và nếu con gấu cái xông vào ngài, tôi sẽ thử đuổi nó xem sao. Anh ta đứng bên tôi như đã hẹn, đúng lúc gác gỏng vừa gầm gừ dữ tợn, vừa chậm chạp chuyển từ cành trên xuống cành thấp hơn. Nhưng khi nó sắp chạm đất thì nó bỗng chuyển qua phía bên kia thân cây và nhảy xuống đất chạy mất. Không tính đến chuyện thực hiện những lời dọa dẫm ghê sợ của mình. Và thế là Johnny còn lại một mình. Nó vừa leo trở lên chỗ cũ vừa khóc lóc thảm thiết. Oa, oa, oa. Máy ảnh đã sẵn sàng và tôi cũng đã chuẩn bị bấm máy chụp Johnny trong dáng điệu nó thường làm mỗi khi khóc. Nhưng bất ngờ nó lại vươn dài cổ mà ra sức kêu như lúc đang có đánh nhau vậy. Tôi bèn đưa mắt hướng theo Johnny, nhìn thấy gấu xám đang tiến thẳng lại chỗ tôi, với ý định rõ rệt là sẽ đi hết khoảng cách giữa tôi và nó, mặc dù tạm thời vẫn chưa biểu hiện thái độ thù địch. Tôi hỏi anh bạn chăn bò xem anh ta có biết con gấu này không.
Sao lại không? Nó là gấu xám già, con gấu to nhất ở vườn quốc gia đó. Thường thường nó chỉ biết việc của nó mà thôi và không sợ ai hết. Nhưng hôm nay nó đã phát khùng lên rồi, cho nên nó có thể tấn công đấy.
Tôi muốn chụp ảnh nó quá.
Tôi đề xuất ý kiến.
Nếu được anh hỗ trợ thì tôi sẵn sàng mạo hiểm.
Thôi được.
Anh chàng chăn bò vừa nói vừa ngoác miệng ra cười. Tôi ngồi trên lưng ngựa, và nếu nó xông vào ngài thì tôi sẽ thử đánh lạc hướng nó xem sao. Tôi có thể choảng nó được một lần thôi, chứ khó lòng làm được đến lần thứ hai. Cho nên ngài nên tìm trước một cái cây nào tốt tốt một tí thì hơn.
Nhưng cái cây duy nhất ở gần tôi lại chính là cái cây có Johnny ngồi trên, cho nên lời đề nghị của anh chàng chăn bò hoàn toàn chẳng hấp dẫn nổi tôi. Tôi tưởng tượng rất rõ cảnh tượng mình đang trèo lên chỗ Johnny với con gấu mẹ bám sát theo sau. Đồng thời gấu xám chực sẵn phía dưới và gắt gỏng ném tôi rơi trúng luôn vào nanh vuốt gấu xám. Gấu xám vẫn tiếp tục tiến đến. Tôi chụp được ảnh nó cách tôi 40 bước, sau đó chụp thêm lần nữa cách 20 bước, trong khi nó cứ thản nhiên tiếp tục tiến về phía tôi. Tôi leo lên đống rác và ở tư thế sẵn sàng. 18 bước, 17 bước, 12 bước, rồi 8 bước. Nó vẫn cứ bước tiếp, còn Johnny thì ngày càng kêu to hơn. Cuối cùng còn cách tôi 5 bước thì nó dừng lại và nghiêng nghiêng cái đầu lông lá gớm ghiếc để xem ai la lối om sòm trên ngọn cây. Động tác này giúp tôi nhìn thấy nét mặt trông nghiêng của nó và tôi lại bấm máy ảnh. Nó nghe thấy tiếng động đó liền quay ngay lại rống lên khủng khiếp, đến nỗi tôi chết điếng tại chỗ, và chắc mẩm đã đến giờ tận số. Nó nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, và tôi có thể trông thấy rõ trong mắt nó có những tia lửa nhỏ xanh lè. Sau đó nó lại chậm chạp quay đi và vớ lấy một cái lọ đựng bột cà chua.
Lạy Chúa, không lẽ nó sẽ liện cái của đó vào người mình?
Tôi nghĩ vậy. Nhưng trái lại nó đủng đỉnh liếm cái lọ, rồi quẳng sang một bên và lại vớ lấy cái lọ khác, tuyệt nhiên không còn quan tâm gì đến tôi và Johnny nữa. Chắc hẳn nó nhận thấy rằng cả hai chúng tôi đều không đáng cho nó để ý tới. Tôi bắt đầu đi giật lùi lại phía sau, bước một cách kính cẩn như đang ở trước mặt Chúa Sơn Lâm, để lại tất cả kho báu nơi đống rác cho nó toàn quyền sử dụng. Cũng như cả anh chàng Johnny lúc đó vẫn tiếp tục gào khóc ở chỗ ẩn nấp của nó. Điều gì xảy ra tiếp với gắt gỏng ngay hôm đó tôi không hề biết. Nhưng Johnny khóc một hồi thì cuối cùng đã hiểu rằng chẳng có ai đồng cảm với nó cả và đã nín bặt một cách rất biết điều. Bị mẹ là người duy nhất có thể lo lắng, chăm sóc, bỏ rơi. Nó quyết định cần phải tự mình hành động. Và đã tỏ ra nhanh trí sáng dạ hơn là mọi người vẫn nghĩ về nó. Nó vẫn theo dõi gấu xám một cách láo lĩnh và đợi cho con này bước ra khỏi cái cây, vừa khẽ khàng tụt xuống đất bên phía bên kia cái cây. Rồi chạy trên ba chân như một con thỏ vọt sang cây bên cạnh, và vội vã leo lên cành cao nhất chẳng hề dám nghỉ hay thở lấy hơi nữa. Rõ ràng là nó hoàn toàn tin chắc rằng gấu xám chỉ nghĩ cách làm sao giết chết nó, cái thằng bé Johnny nhỏ nhoi. Nhưng nó cũng biết rõ là kẻ thù của nó không thể leo lên cây được. Sau khi chăm chú quan sát gấu xám và thấy gã chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình cả, Johnny lại lặp lại lần nữa mánh khóe ấy và chạy chết về một phía cho có vẻ đa dạng để đánh lừa kẻ thù. Cứ như thế nó chạy từ cây nọ sang cây kia, lần nào cũng tót lên tận ngọn, mặc dù các cây ở liền sát bên nhau, cho đến khi mất hút vào rừng. Chừng 10 phút sau đã lại nghe văng vẳng tiếng nó khóc mũi dãi ở phía xa rồi. Tôi biết là nó đã tìm thấy mẹ và đang tái diễn mấy lời kể lể thở than, hòng làm mũi lòng người mẹ.
Năm La Mã.
Trong đám đồ hộp ở đống rác, thứ hộp có nhãn in hình một trái mận chín to, đúng là thứ hợp khẩu vị Johnny nhất. Ngay chính cái mùi mận ấy làm cho nó bồn chồn. Có lần trong bếp của khách sạn người ta nướng một lúc khá nhiều bánh nhân mứt mận, và ngọn gió nhỏ hay bếp xếp đã loan báo tin tức về sự kiện đó vào tiết tận rừng sâu. Tin tức ấy lọt qua mũi Johnny thấm đến tận đáy lòng nó. Johnny lúc đó đang rên rỉ nỉ non theo thói quen. Gắt gỏng mãi liếm láp, chải chuốt cho thằng con bé bỏng, cho nên gã có cơ sở để vòi vĩnh dữ dội gấp đôi. Nó như bị mùi bánh nướng bỏ bùa mê, và lúc mẹ nó định giữ nó lại thì nó kêu rống lên, và thậm chí còn cắn cả mẹ nữa. Đúng ra phải trừng trị cái tội đó, nhưng gấu mẹ chỉ càu nhàu tỏ ý không bằng lòng, và vẫn đi theo nó để bảo vệ, phòng khi có ai làm cho nó mất lòng. Johnny cứ ngất mãi cái mũi đen bé tẹo theo hướng gió mà tiến thẳng vào bếp ăn. Tuy nhiên dọc đường nó cũng không lơ là cảnh giác, thỉnh thoảng lại leo lên tận đỉnh ngọn thông để nhìn bao quát khắp vùng xung quanh, trong khi gắt gỏng canh gác ở phía dưới. Cứ thế nó lần được đến tận bếp. Đến đó, trên ngọn cái cây cuối cùng, trí thông minh của Johnny bỗng dưng cạn mất và nó không tài nào nghĩ ra được là phải tụt xuống đất mà cứ chỉ biết bày tỏ nỗi khổ sở của mình vì món bánh nướng bằng cách khóc lóc thảm thiết mà thôi. Chưa chắc gấu mẹ đã hiểu vì cớ gì nó khóc. Nhưng khi gắt gỏng muốn quay vào rừng thì Johnny đã làm om sòm đến mức mẹ nó không dám bỏ nó lại đấy. Còn bản thân nó thì cương quyết không chịu tụt xuống. Chính gắt gỏng cũng chẳng từ chối món mứt mận đang tỏa mùi đặc biệt của nó rất rõ xung quanh khu vực khách sạn. Và thế là nó thận trọng rón rén đến gần bên cửa bếp. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ở vườn quốc gia Yellowstone, lũ gấu vẫn thường đến tận cửa bếp lấy thức ăn. Và sau khi đã nhận được một thứ gì đó, thì chúng lại thản nhiên quay trở vào rừng. Chắc hẳn Johnny và gắt gỏng cũng đã nhận được mỗi con một chiếc bánh rồi, nếu như không có một tình huống quá bất ngờ. Cách đây không lâu, một người khách từ các bang miền đông đến khách sạn có mang theo một con mèo. Bản thân con mèo vẫn chỉ như một con mèo nhãi, nhưng lại có cả một lũ con rồi. Khi gắt gỏng đến gần thì mèo ta đang cùng với đàn con nằm ườn ra phơi nắng trên bậc thềm nhà bếp. Mèo mở choàng mắt ra và ngạc nhiên nhìn con quái vật lông lá to đang đứng trước mặt nó. Mèo chưa bao giờ nhìn thấy gấu vì nó mới đến sống ở đây. Thậm chí nó không hiểu gấu là gì nữa. Lũ chó thì nó quá quen thuộc rồi. Và nếu đây là một con chó thì dù sao cũng là con chó to nhất và đáng sợ nhất trong số những con chó mà nó đã thấy tận mắt cũng như trong giấc mơ. Ý nghĩ đầu tiên của nó là chạy trốn. Nhưng sau đó nó nghĩ đến lũ mèo con. Nó cần phải che chở chúng, và cùng lắm là tạo điều kiện cho chúng thoát khỏi nơi đây. Và thế là người mẹ bé con liền đứng giữa bậc tam cấp mà uốn cong người, giương móng vuốt ra, thõng đuôi xuống và rít lên, ra lệnh cho ả gấu cái. Đứng lại! Mặc dù lệnh ban ra bằng ngôn ngữ mèo, nhưng gấu hiểu rõ ý nghĩa. Những người chứng kiến đã khẳng định rằng gắt gỏng không những đứng khựng lại, mà thậm chí còn đưa hai chân trước lên tỏ ý phục tòng. Nhưng khi nó tỏ thái độ như vậy và nhìn con mèo từ trên cao xuống, thì nó lại thấy con mèo quá bé nhỏ so với nó. Ngay đến gấu xám, gắt gỏng còn không sợ. Chẳng lẽ bây giờ cái con vật dài đuôi nhỏ nhọn, chẳng lớn hơn cái mõm nó, lại dám cản trở nó hay sao? Nó cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Thế mà tiếng khóc của Johnny lại đang nhắc nhở nó nghĩa vụ trực tiếp của nó là bảo vệ thằng con. Thế là nó lại hạ chân trước xuống định bước tiếp. Và con mèo lại kêu lên. Đứng lại! Nhưng lần này gắt gỏng không tuân lệnh nữa. Tiếng meo meo sợ hãi của bầy mèo con làm cho mèo mẹ lo lắng và nó nhảy sổ vào kẻ địch. 18 cái móng vuốt sắc nhọn và cả hàm răng, tức là toàn bộ vũ khí của loài mèo đều được huy động. Và nó cào vào cái mũi bóng nhảy nhạy cảm của gắt gỏng, điểm yếu nhất của mọi con gấu, rồi bò dọc lưng con gấu xuống đến tận đuôi với một tinh thần dũng cảm cao độ. Gắt gỏng thử hất con thú điên dại bé nhỏ xuống đất 2-3 lần không được, bèn xử sự như đa số vẫn làm trong hoàn cảnh đó. Nó vắt chân lên cổ mà chạy và bỏ lại sau lưng cái nhà nghỉ thù địch mà lao vào cánh rừng thân yêu. Nhưng máu hiếu chiến đã nổi dậy trong người con mèo. Nó chưa thỏa mãn với việc đuổi được kẻ thù đi mà còn muốn đánh bại thảm hại kẻ thù khiến cho ả gấu phải phục tùng vô điều kiện. Mặc dù gắt gỏng già bỏ chạy thục mạng, con mèo vẫn cứ chễm chệ trên lưng nó mà dùng răng và móng vuốt hoành hành như một con quỷ con. Gắt gỏng kinh hoàng khiếp đảm chạy lung tung khắp nơi, và đường đi của cái cặp kỳ quặc ấy được vạch trên mặt đất bởi những túm lông đen dài lẫn thêm cả những giọt máu lác đác đó đây. Lòng kiêu hãnh của mèo đã được thỏa mãn, nhưng nó vẫn còn thấy chưa đủ nên cứ tiếp tục cưỡi trên lưng gấu phi như điên dại. Gắt gỏng vô cùng tuyệt vọng. Nó đã nhẫn nhục cam phận và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện đầu hàng nào, nhưng con mèo cứ như giả câm giả điếc trước lời van xin của nó. Và sự việc không biết rồi sẽ đi đến đâu nếu như Johnny không từ trên ngọn cây kêu the thé lên mách mẹ một cách giải thoát khác. Gắt gỏng nhảy 2 bước đã tới bên cây thông và leo tót lên cao. Đến đây thì con mèo cảm thấy rõ ràng là đã lọt vào sào huyệt kẻ địch có lực lượng đông gấp đôi. Nó thấy sáng suốt nhất là nên quyết định chấm dứt cuộc truy kích. Bèn nhảy phốc từ lưng con gấu xuống đất và bắt đầu lượn lờ bên gốc cây với cái đuôi ngỏng cao, đôi mắt thách thức ngó lên phía trên, rõ ra vẻ sẵn sàng đợi đối phương tụt xuống. Sau đó lũ mèo con kéo ra nhập bọn với mẹ và chúng ngồi xúm xít vòng quanh mà lên tiếng biểu lộ niềm khoái cảm của mình. Những người chứng kiến khẳng định rằng hai mẹ con nhà gấu chẳng đời nào dám tụt khỏi cây và có lẽ sẽ cam chịu chết đói nếu như người đầu bếp không gọi con mèo trở về. Tuy vậy, điều khẳng định này cũng có thể đã phóng đại sự việc lên thôi.
Sáu La Mã. Lần cuối cùng tôi thấy Johnny là lúc nó đang ngồi trên cây và đang than thân trách phận như thường lệ. Còn gắt gỏng thì lúc đó vơ vẩn dưới gốc thông, quan sát xem có nạn nhân nào không để ra tay trừng trị. Dĩ nhiên với điều kiện là không có gấu xám và mèo. Bây giờ đã là đầu tháng 8 và tính tình gắt gỏng đã có thay đổi chút ít. Trong đám cư dân của vườn quốc gia, bao giờ nó cũng được coi là con vật nguy hiểm. Còn tình yêu của nó đối với Johnny thì được công nhận là nét căn bản trong tính cách của nó. Tuy vậy, vào quãng cuối tháng 8, thì Johnny đã hầu như suốt hàng ngày trời ở trên ngọn một cái cây nào đó một thân một mình, và cảm thấy vô cùng bất hạnh. Chương cuối cùng này kể về một quãng đời ngắn ngủi của nó, gắn liền với thời gian tôi rời vườn quốc gia Yellowstone ra đi. Có một bận trời mới hửng sáng, Johnny đã lê tấm thân theo sau mẹ, mò đến gần khách sạn. Lúc đó trong bếp có một cô gái người Ireland vừa mới được nhận vào làm. Cô ta liếc mắt qua cửa sổ và tưởng nhầm là có một con ngựa con lạc đường không biết đi đâu nên chạy ra đuổi nó. Cánh cửa bếp mở tung cùng với sự kiện lịch sử do con mèo gây ra vẫn còn làm gắt gỏng kinh hãi tột độ,
đến mức nó co cẳng chạy mất tăm. Johnny lây luôn nỗi sợ hãi của mẹ, cũng phóng lên một cái cây gần nhất, mà đau đớn thay lại là một cây cột. Nó leo tuốt lên đỉnh cái cột cao cỡ 7 phút, chú thích chừng 2,1 mét, người dịch, hết chú thích. So với mặt đất nhanh quá là nhanh, và ngồi đó mà giải bày nỗi đau khổ của mình, trong khi gắt gỏng vẫn tiếp tục chạy không hề ngoái cổ lại. Lúc cô gái đến gần và nhìn ra mình đã đuổi một con thú rừng nào đó trèo lên cột, thì cô gái cũng sợ hãi không kém gì nạn nhân của cô. Nhưng vừa lúc đó những người làm bếp khác đến kịp, và khi họ nhận ra con Johnny hay la khóc thì họ quyết định bắt nó. Người ta mang vòng cổ và dây xích đến, và sau một cuộc chống trả làm vài người bị xây xát, thì vòng cổ đã nằm gọn trên cổ con gấu con bướng bỉnh, còn dây xích thì quấn chặt vào cây cột. Johnny thấy bị cầm tù thì nổi giận điên cuồng đến mức không kêu la được nữa. Nó chỉ cắn, bứt dây và cào rách tất cả những gì có xung quanh nó, cho đến khi kiệt sức. Lúc đó nó mới lại lên tiếng gọi mẹ. Nhưng mẹ nó tuy cũng có xuất hiện chừng một hai lần cách nó một khoảng an toàn, nhưng do sợ gặp phải con mèo nên bỏ luôn vào rừng, phó mặc Johnny cho định mệnh. Suốt ngày hôm ấy con gấu con lúc vật vã lúc kêu gào. Đến chiều thì nó hoàn toàn kiệt sức và thậm chí còn đón nhận đồ ăn do cô gái người Ireland Nora mang tới cho nó. Cô ta cảm thấy mình có trách nhiệm phải thay thế mẹ Johnny, bởi vì chẳng phải chính cô đã phạm lỗi lầm làm cho nó mất người mẹ thực thụ đấy sao? Đêm rất lạnh, nhưng Johnny chỉ quyết định tụt xuống chiếc ổ nằm êm ấm dọn sẵn cho nó sau khi bị tê cóng trên chóp cây cột. Mấy ngày sau gắt gỏng thường xuyên đến đống rác, nhưng rõ ràng là nó đã quên bẵng thằng con mình rồi. Johnny tiếp tục được Nora chăm sóc và nuôi ăn. Thêm vào đó nó còn nhận ở cô một cái gì đó rất mới mẻ đối với nó. Có lần nó cào cô khi cô mang bữa ăn trưa lại cho nó, và lần đầu tiên trong đời nó bị một cái phát đích đáng trừng trị cái tội đó. Nó giận dỗi hàng mấy tiếng đồng hồ liền vì không quen bị đối xử kiểu đó. Nhưng dẫu sao cái đói vẫn bắt nó đầu hàng, và từ đó trở đi nó bắt đầu cư xử rất cung kính đối với cô bảo mẫu của mình. Nora kiên nhẫn giáo dục con gấu con cứng đầu cứng cổ. Và hai tuần lễ sau, tính nết Johnny đã thay đổi rõ rệt. Nó trở nên trầm tĩnh, và mặc dù mỗi khi đói vẫn cứ khóc lóc như trước, nhưng họa hoàng lắm nó mới kêu la ầm ĩ, còn những trò tinh nghịch thì đã chấm dứt hoàn toàn. Khách sạn đóng cửa nghỉ đông vào tháng 10. Người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện nên làm gì với Johnny, thả nó ra hay đưa nó đến sở thú Washington. Nhưng Nora đã tuyên bố rằng cô sẽ kiên quyết giữ nuôi nó, không nhường quyền đó cho bất cứ ai. Rồi những đêm băng giá đã về, và đến mấy ngày cuối tháng 9 thì Johnny ho dữ dội. Người ta khám cái chân bị tật của nó và nhận thấy rằng tật khập khiễng không phải do bị thương tích gì, mà chính là do sự khó ở nói chung và do toàn bộ cơ thể yếu đuối mà ra. Đến mùa thu, Johnny chẳng những không mập ra như số đông loài gấu, mà ngược lại vẫn cứ gầy đi. Bụng nó hóp lại, bệnh ho ngày một dữ dội hơn. Và một buổi sáng người ta thấy nó ốm thực sự và run rẩy trong chiếc ổ bên chân cột. Nora bèn đưa nó vào nhà và từ đó nó được ở luôn trong bếp. Sau một vài ngày sức khỏe nó dường như khá lên, nó lại trở nên tò mò trước mọi thứ xung quanh y như lúc trước. Ngọn lửa lớn sáng rực trong bếp lò đặc biệt hấp dẫn nó. Và khi mọi người mở cửa lò thì nó ngồi trên hai chân sau với vẻ mặt chăm chú cao độ. Nhưng sau một tuần lễ nữa thì nó mất cả hứng thú ngay đối với cảnh tượng đó, và mỗi ngày một trở nên suy sụp hơn. Cuối cùng tất cả những thứ xảy ra xung quanh đều không còn đủ sức thức tỉnh lòng ham hiểu biết trong tâm hồn nó nữa. bệnh ho cứ tăng thêm mãi, và nó có vẻ rất khổ sở, chỉ trừ những phút nó ngồi trên lòng Nora. Những lúc ấy nó đòi Nora vuốt ve và biểu lộ niềm vui sướng bằng đủ mọi cách khác nhau. Nhưng lần nào nó cũng khóc than ai oán khi cô vừa đặt nó trở lại vào chiếc giỏ dùng làm ổ cho nó. Trước khi đóng cửa khách sạn mấy ngày, Johnny lần đầu tiên bỏ bữa điểm tâm thường lệ của nó và khe khẽ rên cho đến lúc Nora đặt nó lên đầu gối của cô. Nó áp sát mình vào người cô, nhưng những tiếng e, e, e dịu dàng của nó cứ yếu dần, cho đến lúc tắt hẳn. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi cô gái đặt nó trở lại chiếc giỏ và bắt tay làm công việc của mình, thì Johnny bé bỏng vĩnh viễn rời bỏ niềm khao khát được nhìn và nhận biết tất cả những sự việc diễn ra xung quanh nó.